Câu hỏi thứ 37. Cách tập ý trì như thế nào? Đáp: tập ý trì có hai cách. A. Cách thứ nhất. Bước 1. Dùng máy cassette hay chip hát niệm Phật A Di Đà 6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích. Hành giả tịnh tọa lắng lòng nghe bằng nhĩ căn tức lỗ tai, dùng ý thức nghĩ ghi nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng, theo đúng nhịp điệu hát của máy. Đừng để bị xen tạp và gián đoạn. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Nên nhớ khi tập cách này phải xả, bỏ quên, không quan tâm đến cách niệm trước đây. Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được, nhưng có khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi là hướng ngoại. Bước 2. Không dùng máy nữa, mà dùng 4 hay 6 ngón tay để nhịp. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, dùng ngón tay nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ một cách rành rẽ, rõ ràng, theo từng nhịp của ngón tay. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Bước 3. Không dùng máy và ngón tay. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm rành rẽ, rõ ràng từng chữ từng câu thánh hiệu A-di-đà. Có thể chậm, niệm ít câu hơn mình đã niệm trước đây, không thành vấn đề. Luyện tập thuần thục sẽ nhanh và nhiều câu hơn trước nhiều, mà khỏe khoắn, không mệt như trước nữa. Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A-di-đà chứ chưa nghe tiếng. Quen dần, thuần thục sẽ nghe rành rẽ rõ ràng từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Cách này là nghe bằng tánh nghe, không phải bằng nhĩ căn tức lỗ tai, nhĩ thức. Tình trạng này gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Người sơ cơ mới thực hành ý trì chỉ 5 hoặc 10 phút là mệt, niệm không được nữa. Lúc đó có thể thay đổi niệm bằng miệng, kim cang trì hay mặt trì, là niệm thầm hay niệm ra tiếng. Thời gian ngắn 5-10 phút, rồi lại tiếp tục niệm bằng ý, tức là ý trì. Luân phiên thay đổi như thế nhiều lần, lâu ngày, ý trì sẽ thuần thục, hoàn toàn niệm bằng ý. B. Cách thứ 2. Bước 1. Viết 4 chữ hay 6 chữ thánh hiệu A-di-đà lên bảng hay là lên giấy. Kinh nghiệm cho thấy là viết chữ thành một hàng ngang thì khó tập hơn là viết chữ theo hàng dọc đứng như sau: chữ A ở trên, rồi đến chữ D ở dưới, rồi đến chữ Đà ở dưới nữa, và cuối cùng là chữ Phật. 1. Hoặc hành giả tịnh tọa, lắng lòng, mắt nhìn thánh hiệu A-di-đà Phật 4 chữ hay 6 chữ, thay vì đọc bằng miệng thì nghĩ đọc bằng ý, tức là ý thức. 2. Hoặc mở máy cassette hát 4 chữ, tai nghe từng tiếng, mắt nhìn từng chữ, đồng thời ý niệm theo nhịp nhàng từng tiếng, từng chữ thánh hiệu A-di-đà. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Bước 2. Không dùng máy để nghe, mắt không nhìn bảng hay giấy có viết thánh hiệu A-di-đà nữa, mà hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm y như bước 3, cách thứ nhất. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Nói rõ hơn, khi dùng ý nghĩ từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà Phật là gieo, tức quân tập, hạt giống Phật vào tạng thức quân trưởng lâu ngày chạy tháng, hạt giống vô lậu sẽ lớn mạnh dần dần và khởi hiện hành qua nhiều trạng thái từ thấp đến cao như sau. Giúp ta nhớ niệm Phật nhiều hơn, giúp ta nghe thành tiếng bằng tánh nghe. Thay vì ý thức mà tạng thức tự niệm nhập tâm. Ưu điểm của cách này là không hao hơi, tổn khí, đúng như pháp, dứt trừ được vọng niệm, vọng tưởng, mau nhập tâm, đạt bất niệm, tự niệm. Nhưng khuyết điểm là khó thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy khi thực sự buông xả được vạn duyên thì một là nếu hành giả ý trì được 60 phút liên tục không gián đoạn, suốt thời gian này tuyệt đối không có vọng niệm, mỗi ngày 2 lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả năng sẽ được nhập tâm. Hai là nếu hành giả ý trì được 5 giờ liên tục không xen tạp, không gián đoạn, không có vọng niệm, mỗi ngày 2 lần thì 2 ngày nhập tâm. Ba là đã có nhiều hành giả tại gia và xuất gia về tịnh luật tu viện nhập thất từ 2 đến 4 ngày liền nhập tâm. Bởi vậy nên nói nhập tâm không khó, khó ở quyết tâm. Quyết tâm điều gì? Quyết tâm buông xả được vạn duyên và niệm Phật đúng cách, niệm không xen tạp, không gián đoạn thời gian dài, đơn giản thế thôi. Kính xin quý hành giả luôn ghi nhớ nằm lòng bí quyết này. Câu hỏi thứ 38. Sao con ý trì mà bị nhức đầu và đau hoai hàm quá, thưa thầy? Đáp: niệm Phật mà bị đau xương quai hàm thì rõ ràng là niệm bằng miệng, tức là khẩu trì, chứ đâu phải ý trì. Ý trì là niệm bằng ý. Niệm Phật bị nhức đầu vì đã trụ danh hiệu Phật ở đầu. Theo cơ thể học, trụ ở đâu là máu tụ hội về đó. Tụ hội nhiều quá sinh ra nhức đầu. Bởi vậy hành giả niệm Phật không được trụ bất cứ nơi nào trên cơ thể. Câu hỏi thứ 39. Ý trì có thể nhịp ngón tay hoặc lần chuỗi được không, thưa thầy? Đáp: mới tập khi còn yếu thì được, tập quen rồi nên bỏ đi, vì nhịp tay hay lần chuỗi thì A. thân động, tâm sẽ động theo. B. khi chú ý để nhịp tay hay lần chuỗi thì bị phân tâm. Hai điều này gây khó nhất tâm. Câu hỏi thứ 40. Xin thầy nói rõ hơn sự phân biệt giữa ba cách trì danh là kim cang trì, mặt trì và ý trì và sự lợi ích của ý trì. Đáp: kim cang trì và mặt trì đều là niệm thầm bằng miệng, không ra tiếng, còn gọi là khẩu trì. Nhưng kim cang trì còn nhép môi, còn mặt trì thì không nhép môi. Ý trì cũng là niệm thầm, không ra tiếng, nhưng niệm bằng ý, không phải niệm bằng miệng như kim cang trì hay mặt trì. Ý trì ban đầu còn yếu, không nghe tiếng, sau lớn mạnh thì có tiếng. Lúc bây giờ ta nghe tiếng không phải nghe bằng lỗ tai, tức là nhĩ căn, nhĩ thức, mà nghe bằng tánh nghe, thường gọi là tánh trong căn. Trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý Bỉnh Nam nói: ý trì vẫn có tiếng. Xin đọc kỹ phần thứ tư, cách trì danh trong sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Lợi ích của ý trì như sau. A. Trong suốt thời gian ý trì nhất định không có vọng niệm, vọng tưởng. Vì ý bận niệm Phật thì làm sao có niệm gì khác được. Tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm một lúc không thể làm hai việc. Đó là pháp tu chỉ của Thiền Tông. Lắng lòng nghe rành rẽ rõ ràng danh hiệu Phật là tu quán rồi. Ý trì là chỉ quán song tu của thiền. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy pháp môn tịnh độ niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là thiền thâm sâu vi diệu cao nhất. B. Ý căn và nhĩ căn xoay vào trong hướng nội để niệm Phật và nghe danh hiệu Phật, không để chúng rong ruổi hướng ngoại theo ngũ dục lục trần. Được vậy là ta đã nhiếp được hai căn chủ tể nhạy bén nhất của sáu căn. Sáu căn dung thông nhau, hệ viên thông được một là dung nhiếp cả sáu. Nhất tu, nhất thiết tu, thành tựu một là thành tựu tất cả. Quán thế Bồ Tát chỉ tu nhĩ căn được viên thông mà thành tựu quả vị đẳng giác Bồ Tát. Hành giả ý trì, tức niệm Phật bằng ý, là thực hành đúng phương cách trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa, tức đắc định được nhất tâm bất loạn, bậc nhất. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Chẳng cần phương tiện gì khác, tự được khai tâm, tức khai mở trí tuệ. Câu hỏi thứ 41. Ý trì có phải trụ tâm ở đâu không? Có nhiều thầy dạy trụ ở nhiều nơi khác nhau, trên thân hoặc trên hình tượng Phật. Kính xin thầy minh xác việc này. Đáp: Một, không trụ mà trụ, trụ mà không trụ như sau. A. Kinh Kim Cang dạy ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là không trụ vào đâu cả mà sanh tâm làm các việc. Kinh Bát Nhã dạy chiếu kiến ngũ quẩn giai không, nghĩa là thấy năm quẩn đều không, đã là không thì lấy gì, lấy chỗ nào để mà trụ? Không trụ. Hành giả dùng ý niệm Phật một cách nghiêm túc, không đùa giỡn, bình thường, không vội vã hấp tấp, thanh thản, không mong cầu, nhàn nhã, buông xả vạn duyên, không bận rộn dính mắc gì cả, tâm không, tâm vô sự, đó là không trụ, tức vô trụ. Còn trụ là sao? Dùng ý niệm Phật, tức là cột ý vào danh hiệu Phật, có nghĩa là trụ trên danh hiệu Phật. Hai ý trên là nghĩa câu thứ nhất, không trụ mà trụ. B. Trụ mà không chấp tướng, không trở ngại đường tu, trái lại đem lại nhiều lợi ích, là hòa nhập ý, tức tâm, với danh hiệu Phật là một. Theo kinh niệm Phật Ba La Mật, danh hiệu Phật là biểu tượng pháp thân Phật. Đúng như kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, tâm làm Phật, tâm là Phật. Tông Cảnh Lục cũng nói, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Trong kinh A Di Đà Yếu dạy, Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư cũng nói, ngay khi niệm Phật, mình đã là Phật rồi. Đây là nghĩa câu thứ hai, trụ mà không trụ. 2. Trụ nhiều nơi khác nhau trên thân. A. Theo cơ thể học, tập trung ý nghĩ, tức là trụ ở đâu thì máu sẽ tụ hội về nơi đó. Nếu trụ ở đầu thì dễ bị nhức đầu, lên máu. B. Ý đang niệm Phật lại phải nghĩ trụ ở nhiều nơi nhất định nào đó sẽ bị phân tâm, làm sao tiến tới nhất tâm được. Bởi vậy chư tổ dạy rằng niệm Phật phải chuyên tâm nhất ý là vậy. C. Minh tuệ tôi chưa thấy kinh Phật hay chư tổ nào dạy như vậy. Thành thật mà nói là tôi không rõ việc này. 3. Nếu đặt danh hiệu Phật ở nhiều nơi, trên hình tượng Phật, rồi tưởng tượng danh hiệu ấy nổi lên mà niệm, thiết nghĩ đây là pháp quán tưởng trì danh. Minh tuệ hành trì pháp nhiếp tâm trì danh, không có kinh nghiệm về pháp quán tưởng nên xin phép không có ý kiến. Câu hỏi thứ 42. Biết rằng ý trì hiệu quả cao nhưng khó tập quá, con tập lâu thường bị nhức đầu, vậy phải làm sao để được nhập tâm? Đáp: liên hữu niệm Phật mà tập trung tư tưởng nhiều quá, cố trụ danh hiệu Phật ở đầu, máu dồn lên đầu cũng gọi là quả xong hay động não. Tập trung quá mức như vậy, không riêng gì ý trì mà khẩu trì, niệm bằng miệng vẫn bị nhức đầu. Bởi vậy chư tổ và quý thầy có dạy: niệm Phật không trụ vào đâu cả, vô trụ. Trụ ở đầu sẽ nhức đầu, trụ ở nhịp đập của tim thì bị nhức tim. Niệm một cách bình thường, không ép sức, không quá nhanh, vừa sức mình thôi, nghiêm túc, cung kính, không phải đùa giỡn, thanh thản, không mong cầu, vì mong cầu tức là vọng tưởng, tạp niệm. Rành rẽ rõ ràng, không lộn lạo, không trại giọng, nếu không thì khi nhập tâm, nó sẽ bị lộn lạo như Đà Phật A-di, mà được đề cập trong sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, bảo đảm vãng sanh. Nếu với căn tánh của mình, liên hữu thực hành ý trì không nổi, thì áp dụng pháp mặt trì hay kim cang trì vẫn được nhập tâm, nhưng hơi lâu hơn mà thôi. Câu hỏi thứ 43. Thầy nói niệm Phật trụ ở nhịp đập của tim sẽ bị đau tim, xin hỏi vì sao? Đáp: thực tế trường hợp này đã xảy ra rồi. Có liên hữu nọ thường ngày quân tập nương vào nhịp đập của tim thay thế sâu chuỗi mà niệm Phật, hiệu quả rất tốt là không có vọng niệm, vì ý thức bận theo dõi cột vào nhịp đập của tim để niệm Phật, nghĩa là nhiếp cả ba ý thức, nhịp đập của tim, danh hiệu Phật là một. Tâm một lúc không thể làm hai việc, ở đây nhiếp ý vào nhịp đập của tim và danh hiệu Phật, thì tạp niệm làm sao khởi dậy được. Đó là quá đúng lý, logic. Tập lâu ngày, quân tập, thành thói quen, vị ấy nương vào nhịp đập của tim khởi câu Phật hiệu. Nhịp đập của tim hoạt động đều đặn thường xuyên 24/24, do vậy công phu đắc lực hơn, rất tốt ở giai đoạn này. Như trên đã nói, hành giả nương trụ vào nhịp đập của tim để niệm Phật, bình thường tim đập 80 lần trong một phút thì niệm 80 câu Phật hiệu. Tiếng tim đập và tiếng Phật hiệu đồng hành nhịp nhàng như thế, thành thói quen. Khi nhập tâm, tự nhiên tiếng Phật hiệu tăng từ 100 đến 120 lần một phút, nó kéo tim cũng phải đập theo. Vì thói quen niệm đồng hành với nhịp tim từ 100 đến 120 lần một phút, bắt tim làm việc quá sức, dẫn đến đau tim. Triệu chứng ban đầu là nhức nơi tim. Đây là thực tế, có người đã bị rồi. Từ đây suy ra, không nên nương vào hơi thở để niệm Phật, tức là tùy tức trì danh. Chưa nói, khi nhập bất niệm tự niệm sâu, tốc độ niệm Phật gia tăng càng nhiều hơn. Do vậy, nên nói niệm Phật không nên trụ bất cứ nơi nào trên cơ thể, tức là vô trụ, như tôi đã trình bày ở phần trên. Câu hỏi thứ 44. Liên hữu ấy đã bị bệnh tim như vậy, phải chữa trị thế nào? Đáp: với bệnh này, nhập viện Tây y tìm không ra nguyên nhân, bác sĩ chỉ cho uống thuốc hạ nhịp đập của tim, Đây là cách trị ngọn, làm sao dứt bệnh được. Uống thuốc hạ nhịp đập của tim lâu ngày, quen thuốc và gây nhiều phản ứng phụ rất nguy hiểm. Còn bất niệm tự niệm, tôi đã trực tiếp hỏi bác sĩ việc đó là sao, nguyên nhân như thế nào. Bác sĩ không trả lời được. Vậy thì làm sao tìm biết được nguyên nhân bệnh tim nói trên? Cách chữa trị như sau. 1. Tách rời tiếng Phật hiệu với nhịp đập của tim bằng cách không quan tâm để ý nghe tiếng nhịp đập của tim nữa, thả lỏng để nó tự đập. Miệng niệm Phật ra tiếng càng lớn càng tốt, tai lắng nghe, tâm ghi nhận danh hiệu Phật, miệng, tai và tâm đều niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút hoặc 60 phút liền hết nhức ngực. Đó là thành công bước đầu. Hành trì như vậy đôi ba ngày sẽ dứt hẳn đau nhức, được lành bệnh. 2. Nếu cách trên không thành công thì tập cách thứ hai. Tách rời tiếng Phật hiệu với nhịp đập của tim bằng cách không quan tâm, không để ý nghe tiếng nhịp đập của trái tim, thả lỏng để nó tự đập. Miệng niệm Phật ra tiếng càng lớn càng tốt, trụ danh hiệu Phật ở một nơi nào đó trên thân, như là ở bụng. Hay đầu gối chẳng hạn, thay chỗ trụ của danh hiệu Phật trước đây ở tim, bây giờ ở bụng. Tai lắng nghe, tâm ghi nhận danh hiệu Phật, miệng, tai và tâm đều niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút hoặc 60 phút liền hết nhức ngực. Đó là thành công bước đầu. Hành trì như vậy đôi ba ngày sẽ dứt hẳn đau nhức, được lành bệnh. Hai cách này chỉ khác nhau ở chỗ, cách thứ nhất không trụ danh hiệu Phật vào đâu cả, cách thứ hai trụ danh hiệu Phật ở bụng. Sau khi lành bệnh hẳn, xả bỏ không trụ danh hiệu Phật ở bụng nữa, vô trụ, có chăng ý chỉ trụ vào danh hiệu Phật. Câu hỏi thứ 45. Nhập tâm lộn lạo Đà Phật A Di là sao? Đáp: kinh nghiệm cho thấy nếu niệm không rành rẽ rõ ràng thì khi nhập tâm sẽ không rành rẽ rõ ràng. Khi niệm nhấn mạnh chữ nào sẽ nhập tâm chữ đó trước, tiếp theo những chữ kế tiếp. Ví dụ nhấn mạnh chữ A, khi nhập tâm sẽ ra A-di-đà Phật. Nếu nhấn mạnh chữ Phật, khi nhập tâm nó sẽ ra Phật A-di-đà. Nhấn mạnh chữ Đà, khi nhập tâm nó sẽ ra Đà Phật A-di. Tôi đã bị rồi. Thuở đó không phải tôi niệm Phật nhấn mạnh chữ Đà, mà buổi tối ngủ tôi để máy niệm Phật suốt đêm. Máy Sony có một nút điều chỉnh hát nhấn mạnh chữ đầu, giữa hay cuối, tôi không để ý nên nhấn lầm chữ giữa mới ra nông nổi như vậy. Một liên hữu khác cũng bị như tôi, nguyên nhân vì cô ấy niệm bốn chữ mà chữ Đà kéo dài hơn hết, như vậy coi như là nhấn mạnh chữ Đà. Muốn điều chỉnh lại cũng được, nhưng mất thời gian khá lâu. Xin gợi ý cách điều chỉnh như sau. Theo duy thức học, khi chủng tử khởi hiện hành, ta quan tâm, thương, ghét, vui, buồn đến nó, thì nó sẽ rơi, tức là quân tập, vào tạng thức lớn mạnh hơn trước. Còn bạn không để ý đến nó thì nó cũng rơi vào tạng thức, nhưng yếu dần dần, nhẹ hơn trước. Do vậy, khi nghe tự tánh, tự niệm Đà Phật A Di, ta phớt lờ, dửng dưng, không quan tâm đến nó. Miệng lớn tiếng niệm A Di Đà Phật để đè lấp Đà Phật A Di, để điều chỉnh lại. Tùy người, tôi phải mất gần một năm, liên hữu nọ thì chỉ cần mấy tháng thôi là điều chỉnh lại được hoàn toàn, nghĩa là mất hẳn, không còn Đà Phật A Di nữa, mà toàn là A Di Đà Phật mà thôi. Câu hỏi thứ 46, niệm Phật cách nào gọi là lão thật niệm Phật? Đáp, lão thật niệm Phật có nghĩa là thật thà, thành thật, chắc thiệt niệm Phật. Thực hành bằng cách sau: 1. Chuyên tâm nhất ý niệm Phật, ngoài danh hiệu Phật không còn sự việc gì khác nữa. 2. Miệng niệm Phật, tâm cũng phải niệm Phật. 3. Miệng và tâm niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn cho đến giờ phút cuối cùng cuộc đời, nghĩa là lấy danh hiệu Phật làm mạng sống của mình. A. Tâm không hoài nghi, tuyệt đối tin tưởng vào lời giáo hóa của Phật Thích Ca và đại nguyện của Phật A Di Đà. B. Tâm không mong cầu bất cứ gì khác như chứng đắc, vãng sanh, thành Phật, vân vân. C. Tâm buông xả vạn duyên, nghĩa là tâm không nhớ nghĩ gì khác, kể cả ăn, uống, mặc, ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần, danh văn, lợi dưỡng, thị phi, được mất, hơn thua, thành bại. D. Tâm không còn chấp ngã. 4. Toàn thân tâm đều niệm Phật. Ban đầu dùng nhĩ căn niệm Phật, nghĩa là nghe bất cứ tiếng gì cũng là tiếng niệm Phật, như tiếng chim kêu, gió thổi, nước chảy, xe chạy, thậm chí tiếng mắng chửi mình cũng là tiếng niệm Phật, gọi là giả tá. Sau đó các căn khác cũng đều như vậy. Kinh nghiệm cho biết dễ giả tá nhất là tiếng mõ. Bản thân tôi và nhiều Phật tử thực hành có kết quả như ý. 5. Hòa nhập năng sở là một, nghĩa là ta, người niệm Phật là năng, và danh hiệu của Phật được niệm là sở, là một. Tóm lại, buông xả vạn duyên, không mong cầu, suốt đời chuyên tâm nhất ý, toàn thân tâm niệm Phật, không hoài nghi, không mong cầu, không xen tạp, không gián đoạn, cuối cùng không còn chấp ngã, hòa nhập năng sở là một. Thực hiện được những điều nói trên, tùy theo mức độ cạn sâu sẽ lần lượt chứng nhập. Nhập tâm, bất niệm tự niệm thành một khối, nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội. Hành giả nên cố gắng kiên trì thực tập từng bước, hầu sớm thành tựu tịnh nghiệp, bảo đảm vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh.